là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Tư ngày 18 tháng 8 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ hai, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Công an thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và công tác phòng chống dịch bệnh.
Giá sách giáo khoa các khối từ lớp 3 đến lớp 12 vẫn sẽ được giữ nguyên trong năm học mới.
Chợ đầu mối phía Nam, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai sẽ mở cửa trở lại, phục vụ nhân dân từ 0 giờ ngày 20 tháng 8 tới.
Phần tin thế giới có những thông tin, Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước không trục xuất người tị nạn Afghanistan.
Haiti tuyên bố 3 ngày quốc tang tưởng niệm nạn nhân trong trận động đất kinh hoàng hôm 14 tháng 8 vừa qua đã khiến 1.400 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp thứ hai, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 10 năm 2021. Các ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đánh giá, sau 9 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã kết thúc rất tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối, tạo sự lan tỏa tích cực, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thảo luận về việc tổ chức kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, kỳ họp cần được chuẩn bị, cân nhắc thật kỹ lưỡng về cả nội dung, cách thức tiến hành và các điều kiện bảo đảm để kỳ họp khai mạc đúng thời gian quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tuyệt đối an toàn về phòng chống dịch. Tổng thư ký Quốc hội đã trình hai phương án để tổ chức kỳ họp thứ hai. Theo đó, phương án 1, Quốc hội họp trực tuyến cả kỳ nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 17 ngày và một ngày dự phòng, Quốc hội làm việc một ngày thứ bảy. Phiên chủ bị và khai mạc vào ngày 20 tháng 10, bế mạc vào ngày 10 tháng 11 năm 2021. Phương án 2, Quốc hội họp trực tuyến kết hợp với họp tập trung tại nhà Quốc hội và chia thành hai đợt, nếu dịch bệnh đã được kiểm soát tốt mới về họp tập trung. Theo phương án này, dự kiến Quốc hội làm việc 17 ngày và dự phòng 1 ngày, trong đó bố trí Quốc hội làm việc 2 ngày thứ bảy. Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội sẽ xem xét thông qua về 7 dự án luật. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng xem xét các báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Đảng ủy Công an thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và công tác phòng chống COVID-19. Cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng lãnh đạo các ban, đảng, thành ủy và đại diện một số sở ngành thành phố. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và thành phố, từ đầu năm đến nay, Công an Hà Nội đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp về công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn với phòng chống dịch bệnh cùng các sở, ngành, thành phố thực hiện hiệu quả mục tiêu kép của thủ đô. Phát huy vai trò là một trong những lực lượng nòng cốt phòng chống dịch nơi tuyến đầu, Công an thành phố đã tham mưu thành lập nên 4.600 tổ COVID cộng đồng do công an chính quy làm tổ trưởng, chủ trì, tham mưu triển khai 23 chốt tại cửa ngõ và 44 chốt tại đường nhánh, đường ngang để kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố. Đồng thời thành lập gần 800 tổ tuần tra lưu động để kiểm tra, giám sát việc chấp hành giãn cách xã hội. 23 ngày đã phối hợp xử phạt hơn 17.000 trường hợp vi phạm quy trình phòng chống dịch với tổng số tiền trên 26 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thông qua công tác phục vụ truy vết, khoanh vùng, tăng cường quản lý cư trú, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm, cơ sở, các khu vực phong tỏa, cách ly, lực lượng công an đã và đang góp phần cùng thành phố khống chế, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã gửi tới cán bộ chiến sĩ công an thủ đô lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 16 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời đề nghị các đại biểu tham dự thảo luận tập trung làm rõ những kết quả nổi bật, các tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp để công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò vừa là lực lượng chính đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa là một trong những lực lượng nòng cốt chống dịch nơi tuyến đầu với quyết tâm cao và tinh thần chống dịch như chống giặc.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 5609 ngày 14 tháng 8 năm 2021 gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ về việc tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư kinh doanh. Công văn nêu rõ, thực hiện kết luận hội nghị lãnh đạo chủ chốt tháng 7 năm 2021, nghị quyết số 45 ngày 16 tháng 4 năm 2021, nghị quyết số 66 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức rà soát các vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung. Kết quả kiến nghị của các địa phương đã nêu cụ thể những vướng mắc, khó khăn trong các quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn. Qua tổng hợp có liên quan đến 79 luật, 3 nghị quyết của Quốc hội, 188 nghị định, 20 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 135 thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 21 bộ cơ quan ngang bộ. Ngày 14 tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 1079 gửi 10 bộ trưởng, các bộ yêu cầu rà soát, sửa đổi ngay các quy định đang gây khó khăn, cản trở hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh tại 29 luật thuộc lĩnh vực quản lý của 10 bộ. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ gửi các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các luật, nghị định, thông tư còn lại. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện nêu trên, Văn phòng Chính phủ gửi các kết quả rà soát, kiến nghị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ liên quan để tiếp tục rà soát, nghiên cứu sửa đổi bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
Hơn 1,3 triệu lao động phải ngừng việc, nghỉ việc, mất việc hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động là nhận định của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tại buổi họp báo trực tuyến thông tin kết quả công đoàn chăm lo đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hôm qua. Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, trước tình hình trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực phối hợp với chính quyền, chủ doanh nghiệp vẫn đang hoạt động trong vùng xanh, tiếp tục phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh để đảm bảo việc làm cho người lao động. Liên quan đến việc nhiều lao động mất việc và quyết định rời bỏ nơi cư trú để về quê, ông Hiểu cho rằng, việc người lao động tự phát trở về quê sẽ gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Bởi trên thực tế, đã có nhiều người từ các địa phương có dịch khi trở về quê đã là nguồn lây. Do đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi ai ở đâu, ở nguyên đó, không di chuyển. Tổ chức công đoàn sẽ phối hợp với các cấp chính quyền, doanh nghiệp hỗ trợ kịp thời.
Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, tính đến cuối ngày hôm qua, toàn thành phố đã có quyết định hỗ trợ cho hơn 14.600 lao động tự do với kinh phí gần 22 tỷ đồng, 1,5 triệu đồng một người. Trong đó, có hơn 7.600 người đã nhận tiền hỗ trợ với số tiền đã chi trả là hơn 11,4 tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ quan chức năng đã hỗ trợ cho gần 9.000 trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế với kinh phí hơn 12 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 2.300 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền hơn 6,5 tỷ đồng, trong đó hơn 1.900 người đã nhận tiền. Với hộ kinh doanh, các cơ quan chức năng đã có quyết định hỗ trợ 196 hộ với số tiền 588 triệu đồng, trong đó 59 hộ đã nhận tiền. Cùng với hình thức hỗ trợ trực tiếp, gần 1,48 triệu người lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền hơn 101 tỷ đồng. Gần 3.000 lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền hơn 20,7 tỷ đồng.
Thưa quý vị, trong thời điểm cả thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã có những cách làm hay. Đó là chia nhỏ địa bàn, nhiều phường tự mở những điểm cung cấp thực phẩm ngay trong các tổ dân phố. Điều này đã giúp hạn chế được rất nhiều việc đi lại giao thương của người dân, qua đó tránh được lây lan dịch bệnh. Mắc kẹt tại Hà Nội hơn một tháng nay, trong bối cảnh tài chính không mấy dư giả, những điểm bán hàng nguyên giá là cứu cánh cho những sinh viên không về được quê như bạn Nguyễn Thị Hồng, sinh viên trường Cao đẳng Bách khoa Hà Nội.
Hôm nay em mua được chuối, rau, cà rốt, khoai tây, nhiều thứ nhưng mà cũng chỉ mất 10.000 nữa. Và em thấy rất là vui.
Điểm cung cấp thực phẩm nguyên giá và không đồng này được chính tổ dân phố 15 Tân Mỹ dựng lên để cung cấp nhu yếu phẩm cho những người dân trong khu vực để tránh tụ tập đông người đến mua hàng. Giờ mua sẽ được phân chia theo từng ngõ. Các mặt hàng được bày bán tại đây khá phong phú, từ thịt, cá, gà, vịt đến rau củ quả, hoa theo mùa. Người dân đến mua hàng đều chấp hành nghiêm các thực kiện 5K của Bộ Y tế. Phạm Đại Hải, Bí thư chi bộ tổ dân phố 15 Tân Mỹ, Mỹ Đình nói.
Trong này thì chúng tôi gồm có các cái sản phẩm đầu tiên là của các cái nhà tài trợ thì là chúng tôi không tính tiền như là rau muống chẳng hạn, không đồng, chúng tôi ghi không đồng. Còn lại là các cái hàng khác đều ở cái mức giá là chúng tôi nhập về nào thì chúng tôi bán lại cho bà con như vậy.
Cũng chính nhờ hạn chế phải đi ra khu phố khác, hơn 2 tuần qua, con phố Tân Mỹ không ghi nhận trường hợp F0 nào. Do kêu gọi được một số mạnh thường quân hỗ trợ, nên hàng ngày nhiều mặt hàng ở đây được bán với giá 0 đồng. Còn lại là sản phẩm nguyên giá phi lợi nhuận. Sự hỗ trợ này là niềm khích lệ lớn đối với người dân, khi rất nhiều hộ dân trong khu phố là lao động tự do, sinh viên ngoại tỉnh bị mắc kẹt. Bà Nguyễn Thị Mỹ, người dân phố Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1 và ông Trịnh Văn Quế, Chủ tịch Ủy ban dân phường Mỹ Đình 1 nói.
Đây là một cái sáng kiến mà lãnh đạo tổ dân phố nghĩ ra được và kết hợp với đoàn thanh niên rồi các cái ban ngành thì tổ chức được các cái quầy rau như thế này, cô thấy là nó rất là hợp lý mà giúp đỡ cho những người dân đây là không có bị thiếu rau. Mà cô nghe thấy nói là bây giờ bên ngoài là giá rất là đắt nhưng mà các cô thì được mua giá rẻ, và hơn nữa là cái quan trọng nhất là không phải đi ra ngoài. Đang trong giai đoạn cách ly này các cô chỉ có trong xóm là mua đầy đủ được.
Tại tổ dân phố số 15 Tân Mỹ này thì chúng tôi xây dựng một cái tổ dân phố tự quản. Qua cái quá trình mà triển khai thực hiện rất có hiệu quả, nhân dân rất tự giác, rất là đồng tình. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu để nhân rộng cái mô hình của các cái tổ dân phố tự quản để làm sao làm tốt cái công tác tuyên truyền, nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhà nhà chống dịch, người người chống dịch.
Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch lây lan, 20 chợ đầu mối và chợ dân sinh, 52 siêu thị cửa hàng tiện lợi tại Hà Nội bị đóng cửa dừng hoạt động. Để đảm bảo được nguồn cung và tiếp tục phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn, thành phố đã chỉ đạo các doanh nghiệp tiếp tục tăng cường dự trữ hàng hóa tối đa về phục vụ nhân dân trên địa bàn, đổi mới các hình thức kinh doanh như tăng cường bán online trên nền tảng thương mại điện tử, bán hàng combo, đi chợ hộ, bán hàng lưu động, đăng ký phục vụ 24/7. Việc chia nhỏ địa bàn với những điểm cung cấp thực phẩm ngay chính trong tổ dân phố đã giúp người dân thực hiện tốt và nghiêm chỉnh quy định về giãn cách, từ đó góp phần đảm bảo nhu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, với hàng trăm tấm biển quảng cáo tự chế ghi tên cửa hàng, số điện thoại, mặt hàng được treo trước cổng khu chợ Hàng Bè, Hoàn Kiếm, Hà Nội để người dân alo là có hàng. Đây là một ý tưởng mới được áp dụng tại khu chợ Hàng Bè nhằm đảm bảo yêu cầu hạn chế tiếp xúc những ngày giãn cách, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thường xuyên đi chợ tại chợ Hàng Bè, Hà Nội, chị Ngọc hôm nay rất bất ngờ khi tới chợ. Để mua được những món đồ ăn sẵn quen thuộc, chị sẽ chọn món ăn và gọi theo số điện thoại được đề ở những tấm biển quảng cáo treo trên hàng rào giãn cách. Một số người dân đi chợ chia sẻ.
Ghi ra số lượng sản phẩm em cần mua và em đến em chỉ gọi cho những người mà người ta có những cái hàng mà em cần ấy, em gọi điện cho người ta để mua luôn ấy.
Điện thôi, tại đây có số điện sẵn rồi thì mình cứ xem ở trên bảng đấy là có hàng hóa gì mình gọi người ta mang ra tốt.
Không bán hàng trực tiếp mà giao và nhận tiền qua những chốt kiểm soát được lực lượng chức năng canh gác như thế này để đảm bảo hạn chế tiếp xúc. Những tiểu thương tại chợ cũng rất ủng hộ chủ trương này của phường. Anh Phạm Vũ Cường, tiểu thương chợ Hàng Bè, Hà Nội cho biết.
An toàn cho người dân với cả người mua lẫn người bán. Cái khoảng cách như này thì bây giờ đang tình hình dịch nó đang khó khăn. Thì cố gắng thì cứ ấy vậy thôi. Giữ khoảng cách cho nhau là chính, an toàn cho nhau là chính.
Trong suốt thời gian thành phố giãn cách xã hội vừa qua, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm đã có những quy định về phát phiếu đi chợ ngày chẵn lẻ cho người dân sinh sống tại đây. Và để đảm bảo hơn nữa trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, bắt đầu từ sáng ngày 15 tháng 8, lối vào chợ Hàng Bè hướng từ đầu ngõ phố Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, Hà Nội được lực lượng chức năng rào chắn. Người dân sẽ không vào chợ và chỉ gọi điện thoại đặt hàng các món ăn, số lượng theo như biển quảng cáo với tên cửa hàng, số điện thoại được treo ở trước cổng khu chợ. Ông Nguyễn Đức Khiêm, tổ trưởng khu dân cư Cầu Gỗ 2, phường Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết thêm.
Sau khi mà có cái thực hiện cái chỉ thị giãn cách này, thì có những cái số điện thoại của người mua và người bán là nó có một cái khoảng cách giãn cách rõ ràng. Đấy, nó sẽ đảm bảo cho tất cả những người dân sở tại và những người dân đến mua bán.
Ngoài ra, phường Hàng Bạc cũng yêu cầu các cửa hàng kinh doanh nhanh chóng thiết lập mã QR để thanh toán, tránh tiếp xúc trao đổi bằng tiền mặt, hạn chế lây nhiễm. Với một khu chợ có nhiều cửa hàng với các món ăn nổi tiếng, ý tưởng độc đáo này giúp người dân vẫn có thể mua được hàng một cách tiện lợi mà yên tâm hơn khi không phải vào chợ.
Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều khu công nghiệp trên địa bàn cả nước đối mặt với nguy cơ lây nhiễm với virus SARS-CoV-2 khi phải phong tỏa hàng loạt. Vì vậy, Hà Nội cùng với việc triển khai xét nghiệm trên diện rộng thì vẫn tiếp tục duy trì tiêm vaccine mở rộng ở các nhóm đối tượng. Trong đó, tiêm vaccine cho công nhân là biện pháp hữu hiệu để đạt hiệu quả miễn dịch cộng đồng, giảm nguy cơ lây nhiễm, giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động đảm bảo an toàn phòng dịch. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Hơn 800 công nhân, người lao động ở nhà máy Fukuoka Việt Nam, khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội được tiêm trong đợt 3 này, nâng tổng số 900 trường hợp được tiêm vaccine phòng COVID-19 trên tổng số 1.250 công nhân của nhà máy. Trước khi tiêm, công nhân được cán bộ y tế của Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn tư vấn, khám sàng lọc, đo thân nhiệt, huyết áp, đặc biệt khám sàng lọc kỹ, thận trọng đối với những người có bệnh lý nền. Điều này khiến cho người lao động, công nhân yên tâm thực hiện tiêm chủng khi đến lượt mình. Anh Trần Minh Chí, công nhân khu công nghiệp Nội Bài và bà Phạm Thị Hạnh, trưởng phòng hành chính nhân sự công ty Fukuoka Việt Nam chia sẻ.
Mình tự động tiêm để phòng ngừa COVID-19 cho cộng đồng. Rất mừng công ty đã tổ chức về vận động nơi cho các anh em công nhân.
Công tác tiêm vaccine là một cái biện pháp vô cùng cần thiết và quan trọng đối với cả việc phòng chống dịch. Có thể nói là đây là một biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay.
Đẩy nhanh tiêm vaccine cho cán bộ công nhân viên của các khu công nghiệp là nhiệm vụ cấp bách được trước những diễn biến nhanh phức tạp của dịch bệnh. Tại nhà máy thép tiền chế Gian Việt Nam, khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, 450 trên 550 cán bộ công nhân đã được tiêm vaccine. Đây được xem là giải pháp hữu hiệu để đạt hiệu quả miễn dịch cộng đồng, duy trì sản xuất. Anh Ngô Văn Thắng, công nhân khu công nghiệp Nội Bài và ông Zenbel Gaikwa, giám đốc nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn thép tiền chế Gian Min Việt Nam cho biết.
Công ty cũng tổ chức cho anh em được tiêm, thì anh em cũng rất phấn khởi để được tiêm phòng. Trong cái tiêm phòng này cũng có lợi ích cho những người anh em công nhân yên tâm để công tác.
Chúng tôi ý thức được rằng tiêm vaccine là một cách tốt trong phương pháp phòng chống dịch bệnh đối với toàn thể công nhân viên nói riêng, toàn hệ thống y tế nói chung.
Thực hiện chiến dịch tiêm chủng mở rộng, Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn triển khai 11 điểm tiêm tại khu công nghiệp Nội Bài. Dự kiến đợt 3 này tiêm cho khoảng 7.000 công nhân trên địa bàn. Theo thống kê, 44 doanh nghiệp với số công nhân, người lao động được tiêm là hơn 16.000 trường hợp. Đây là đợt 3, đợt cuối cùng kết thúc tiêm lần 1 của huyện Sóc Sơn. Trong suốt quá trình tiêm, luôn chuẩn bị sẵn mọi tình huống đảm bảo an toàn tiêm chủng. Bác sĩ Lê Đức Tuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn, Hà Nội thông tin.
Trong cái vấn đề tiêm này thì chúng tôi rất chú trọng đến cái vấn đề về công tác an toàn tiêm chủng và cái công tác thực hiện cái vấn đề phòng chống dịch COVID và thực hiện tốt cái khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế trong suốt quá trình thực hiện cái vấn đề tiêm chủng, kể cả đối với nhân viên y tế và đối với người phục vụ.
Với mục tiêu giữ cho Sóc Sơn đảm bảo vùng xanh, tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện phương châm ba tại chỗ: ăn tại chỗ, làm việc tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ, và thực hiện một cung đường hai điểm đến. Cùng với đó là việc bao phủ tiêm vaccine đối với mọi người dân trên địa bàn, đặc biệt là công nhân trong khu công nghiệp. Qua đó sẽ giúp cho công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả.
Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Cục Xuất bản in và Phát hành Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh về việc đưa sách vào diện mặt hàng thiết yếu. Trước những khó khăn trong việc vận chuyển sách đến bạn đọc, nhất là sách giáo khoa, Cục Xuất bản in và Phát hành sẽ sớm có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục để có sự phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp đầy đủ sách cho học sinh trong năm học mới, tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp của các đơn vị phát hành, các nhà xuất bản để có báo cáo kiến nghị đầy đủ, gửi lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng xem xét đưa sách vào mặt hàng thiết yếu. Năm học mới 2021-2022 đang đến gần, việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, trong đó có sách giáo khoa là cấp bách. Bên cạnh đó, trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội, các loại sách, tài liệu hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, thể chất và tinh thần trở thành nhu cầu cấp thiết. Đến nay, sách không thuộc nhóm mặt hàng cấm không được vận chuyển trong giãn cách. Vấn đề còn lại là sử dụng hình thức vận chuyển cho phù hợp.
Thông tin về việc cung ứng sách giáo khoa đầu năm học mới tới các địa phương, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, sách giáo khoa các khối từ lớp 3 đến lớp 12 vẫn được giữ nguyên trong năm học mới. Bảng giá sách giáo khoa được niêm yết tại các cửa hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các công ty sách, thiết bị, trường học cả nước và trên website của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Liên quan đến tình trạng sách giáo khoa đến tay học sinh tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội rất khó khăn, trong khi năm học mới thì đang cận kề. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã lên phương án thiết lập các tổng kho tạm thời tại các địa phương có tình hình dịch bệnh đang lắng dịu để tập kết hàng hóa, hoặc trong các trường hợp có thể thì vận chuyển sách trực tiếp từ nhà in tới các đối tác phát hành trong khu vực, từ đó chuyển sách về các trường học tới tay học sinh kịp phục vụ năm học mới. Theo thống kê, với sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6, đến ngày 15 tháng 8 đã cung cấp tới các địa phương gần 37 triệu bản, đạt tỷ lệ 85%.
Trường Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực dành cho các thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo đó, thời gian tổ chức thi dự kiến vào ngày 15 và 16 tháng 9. Đối tượng dự thi là những thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, có nguyện vọng xét tuyển đại học, không thuộc đối tượng F1, F2 theo phân loại phòng dịch COVID-19 từ ngày 23 tháng 8 năm 2021. Dự kiến thời gian chính thức thi là ngày 15 và 16 tháng 9, thời gian dự phòng là ngày 22 và 23 tháng 9. Thí sinh dự thi tại Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung vụ án hình sự môi giới hối lộ, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Hùng, kiểm soát viên chính, tổ trưởng tổ 1444, Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương về tội lợi dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự, và ông Nguyễn Duy Hải về tội môi giới hối lộ, quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án sản xuất, tiêu thụ sách giáo khoa giả quy mô lớn do Bộ Công an phát hiện hồi giữa tháng 6 vừa qua. Như đã phản ánh, trong các ngày 18 đến 22 tháng 6, C03 phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đều thuộc Bộ Công an và Nhà xuất bản Giáo dục đã bắt quả tang các đối tượng tham gia in ấn, gia công, tiêu thụ sách giả tại các xưởng in, gia công sách của một số doanh nghiệp, khám xét khẩn cấp hơn 50 địa điểm của các đường dây sản xuất và tiêu thụ các loại sách giáo khoa giả trên địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hóa. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 3,2 triệu quyển sách giáo khoa mạo danh của Nhà xuất bản Giáo dục. Theo đánh giá của C03, đây là trường đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giáo khoa giả với số lượng lớn nhất từ trước tới nay. C03 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả là sách giáo khoa. Trong số này, Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát, Hoàng Mạnh Chiến, Giám đốc Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội.
Tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, một bé gái 18 tháng tuổi ở Hà Nội đã được cứu sống nhờ ca phẫu thuật ghép gan do các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện. Cụ thể, tiến sĩ bác sĩ Bùi Ngọc Lan, trưởng khoa ung bướu Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bé gái được phát hiện u nguyên bào gan ác tính từ khi mới 11 tháng tuổi. Ngay sau khi phát hiện, bệnh của em đã ở giai đoạn muộn, không có khả năng cắt bỏ vì còn quá ít thể tích gan lành. Dù bệnh nhân đã trải qua 6 đợt điều trị hóa chất và nút mạch, song khối u vẫn phát triển nhanh, đe dọa các biến chứng bất lợi cho tính mạng của bệnh nhi. Ngày 24 tháng 5, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã huy động các y bác sĩ của đơn vị phối hợp với y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hội chẩn ca bệnh, lựa chọn phương án ghép gan để cứu sống bệnh nhân. Người hiến tặng gan cứu sống bệnh nhi chính là mẹ của bé, năm nay 41 tuổi.
Chợ đầu mối phía Nam, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai sẽ mở cửa trở lại phục vụ nhân dân từ 0 giờ ngày 20 tháng 8 tới. Song phải đảm bảo các việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Lãnh đạo quận Hoàng Mai yêu cầu trung tâm kinh doanh chợ đầu mối phía Nam khi mở cửa phải hoạt động trở lại, phải tổ chức phân luồng giao thông phù hợp theo hướng một chiều, hạn chế mật độ người vào cùng một thời điểm, đảm bảo quy định về giãn cách, đồng thời kiểm soát toàn bộ người ra vào chợ, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và khai báo y tế. Đặc biệt, các tiểu thương phải được tiêm vaccine và có giấy xét nghiệm COVID-19, PCR âm tính trong vòng 7 ngày hoặc test nhanh trong vòng 72 giờ mới được phép kinh doanh. Chợ cũng phải giảm ít nhất 50% số gian hàng bán hàng thiết yếu được hoạt động, kiên quyết chưa mở cửa đối với các gian hàng không thiết yếu.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các địa phương đôn đốc thực hiện nghị quyết số 66 năm 2021 của Chính phủ về lắp camera giám sát theo nghị định số 10 năm 2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Cụ thể, theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc các Sở Giao thông Vận tải sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị kinh doanh vận tải. Đồng thời, các Sở Giao thông Vận tải báo cáo định kỳ tới Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố và Tổng cục Đường bộ Việt Nam về kết quả thực hiện lắp camera giám sát trước ngày 31 tháng 12 để phòng dịch.
Chuyển qua một số thông tin về thế giới. Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước cấm mọi hình thức bắt buộc người Afghanistan trở về nước sau khi lực lượng Taliban tuyên bố nắm quyền kiểm soát Afghanistan. Cao ủy Liên Hợp Quốc đề nghị người tị nạn thông báo đã ra lời kêu gọi các nước không trục xuất công dân Afghanistan, kể cả những người Afghanistan làm đơn tị nạn của họ bị bác bỏ.
Các nhà lập pháp Trung Quốc đang xem xét một dự luật sửa đổi cho phép các cặp vợ chồng nước này sinh con thứ ba. Đây là bước đi pháp lý quan trọng nhằm hợp pháp hóa chính sách ba con tại Trung Quốc.
Vừa qua, một vụ rò rỉ khí ga gây nổ đã phá hủy phần lớn một tòa nhà chung cư ở thủ đô Mexico City của Mexico, khiến một người thiệt mạng và ít nhất 29 người khác bị thương. Khoảng 300 cư dân đã được sơ tán khỏi các tòa nhà bên cạnh để đề phòng tình huống bất trắc. Văn phòng công bố thành phố Mexico và các chuyên gia từ các cơ quan liên quan khác đang điều tra để xác định được nguồn gốc vụ rò rỉ khí ga này.
Liên quan đến trận động đất ở Haiti, Thủ tướng nước này đã tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,2 độ hôm 14 tháng 8 vừa qua, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng. Trong bối cảnh bão lớn sắp đổ bộ vào khu vực có nguy cơ gây lũ quét và lở đất, Thủ tướng Haiti kêu gọi đẩy nhanh các chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi thiết lập một hành lang nhân đạo để nhanh chóng đưa hàng hóa cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng của nước này.
Bão nhiệt đới Fred đã đổ bộ vào Florida, Panhandle, Tây Bắc bang Florida, Mỹ vào chiều ngày 16 tháng 8 giờ địa phương, tức sáng qua ngày 17 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Bão Fred mang theo sức gió duy trì lên tới 105 km/h và có nguy cơ gây ra các đợt chiều cường nguy hiểm. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ cho biết cảnh báo bão nhiệt đới hiện đã được ban bố và có hiệu lực trên hầu hết các khu vực này.
Tình trạng hạn hán xảy ra 22 năm qua ở miền Tây nước Mỹ đã khiến mực nước hồ nhân tạo Mead trên sông Colorado giảm mạnh xuống mức chỉ bằng khoảng 30% dung tích đầy đủ. Ngày 16 tháng 8, nhà chức trách Mỹ đã lần đầu tiên phải ban bố cảnh báo về tình trạng thiếu nước tại hồ chứa này. Cục Khai hoang Mỹ cho biết tình trạng thiếu nước hồ chứa sẽ làm giảm nguồn cung cấp nước cho các bang Arizona, Nevada và Mexico trong tài khóa năm 2022, lần lượt ở mức 18%, 7% và 5% so với tài khóa trước.
Bản tin thể thao. Tại buổi tập hôm qua của đội tuyển Futsal Việt Nam, huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã dành khá nhiều thời gian cho các bài tập nhằm gia tăng khả năng tranh chấp và tốc độ, sức mạnh đột phá cho các cầu thủ. Với sự hỗ trợ của chuyên gia thể lực người Tây Ban Nha Miguel Ledesma Carrasco, các cầu thủ đều cố gắng để vượt qua giới hạn của bản thân nhằm có thể tiếp cận các trận đấu ở đẳng cấp chơi bóng rất cao tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 sắp tới. Bên cạnh chiến lược nâng tầm thể lực cho các cầu thủ, huấn luyện viên trưởng Phạm Minh Giang cũng tính toán kỹ lưỡng về các tình huống có thể xảy ra trong quá trình thi đấu, từ đó xây dựng các giải pháp chủ động cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Các bài tập đối kháng 3-4 đã được rèn giũa khá kỹ nhằm đối phó với tình huống đội tuyển phải thi đấu thiếu người trên sân. Các cầu thủ đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ còn quỹ thời gian 1 tuần để khẳng định khả năng của bản thân, trước khi huấn luyện viên Phạm Minh Giang rút gọn danh sách từ 22 cầu thủ xuống còn 17 cầu thủ để sang Tây Ban Nha tập huấn. Cuộc đối đầu giữa Dortmund và Bayern Munich tại trận tranh siêu cúp Đức đã chứng kiến thế trận đôi công hấp dẫn từ phía cả hai đội ngay từ những phút đầu tiên. Nhưng trong một ngày thi đấu khá thiếu may mắn, phải tới những phút cuối của hiệp 1, Robert Lewandowski tận dụng tốt đường truyền của Sergei Gnabry để có cú đánh đầu chính xác mang về bàn dẫn trước cho các cầu thủ Bayern Munich ở phút 41. Có được bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Bayern Munich càng chơi càng hay. Và kết quả là chỉ cần 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, chính tiền đạo người Ba Lan đã có đường truyền chính xác để Thomas Müller nâng tỷ số lên 2-0 cho Bayern Munich. Mặc dù sau đó những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ Dortmund đã giúp họ có được bàn gỡ nhờ công của Marcus Reus ở phút 64. Tuy nhiên, đó là không đủ để đội bóng áo vàng lật ngược được tình thế. Thậm chí cuối trận, họ còn phải nhận thêm một bàn thua nữa sau tình huống dứt điểm chính xác của Lewandowski. Cú đúp của cầu thủ này cũng đã ấn định chiến thắng 3-1 chung cuộc cho các cầu thủ Bayern Munich, qua đó giúp đội bóng của huấn luyện viên Nagelsmann giành danh hiệu vô địch siêu cúp Đức lần thứ 9 trong lịch sử.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 18 tháng 8 năm 2021. Vùng đồng bằng Bắc Bộ, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây, chiều nắng nóng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 33 đến 36 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều nắng nóng gay gắt, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 32 đến 37 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 30 đến 36 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, chiều nắng nóng, đêm có mưa vừa và dông, nhiệt độ từ 31 đến 36 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 31 đến 37 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất: Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Hồng Lam, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Thảo, Bảo Nhật, kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.